500-700 họ thì có thể mấy ngàn người, mà bây giờ chỉ cần 5 người. Bây giờ mình nói ví dụ như trong một xóm, trong một làng có chừng 500-700 hộ, mà 500-700 hộ thì có thể mấy ngàn người, mà bây giờ chỉ cần 5 người, 3 người mà họ phát điên lên, họ liều chết, họ cầm dao, cầm súng, họ rượt, thì bao nhiêu người có chạy không? Cả làng có chạy không? Nếu mà 2-3 người mà họ liều chết, họ cầm dao, cầm súng, họ rượt, họ bắn á, thì bao nhiêu người đông cũng vẫn sợ, vẫn chạy như thường. Thì như vậy, cái số đông mà thua cái số nhỏ, số ít là vì cái một là họ gan dạ, họ liều chết, hai là họ đoàn kết với nhau, còn mình chưa có đoàn kết thì mình chạy thua. Đó là cái tinh thần mà ít thắng nhiều là như vậy. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi 1299, ngài xuất gia. Vào tu ở núi Yên Tử. Ở đây ngài chuyên cần tu tập theo hạnh Đầu Đà. Đầu Đà tức là khổ hạnh, vì chữ Đầu Đà nguyên là chữ Phạn. Chữ Phạn đọc âm là Đẩu Tẩu. Đẩu Tẩu mà dịch cái nghĩa thường gọi là phủi vũ, đó là buông sạch hết, không có để những cái danh lợi nó làm cho mình len lắm. Cho nên cái hạnh Đầu Đà là cái hạnh tu khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Như vậy cái Hương Vân Đại Đầu Đà đó là buổi đầu, ngài để hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Sau đó ngài lập chùa, cách tịnh xá, khai giảng để tiếp độ chúng tăng. Học chúng đua nhau đến rất đông. Sau ngài đến chùa Phổ Minh ở Phủ Thiên Trường lập giảng đường, giảng dạy mấy năm. Ngài lại vân du đến trại Bố Chánh lập an tri kiến, rồi ở đó. Ở đây tôi dẫn mấy cái chỗ cho quý vị thấy. Ngài nói ngài đi tu lên núi Yên Tử xuất gia, nhưng mà trong đây không nói xuất gia với ai đó, và thọ giới với vị nào. Thì cái chỗ này là cái chỗ khuyết, bởi vì ngày xưa một ông vua thì ít có ai dám làm thầy ông vua. Nó làm quốc sư thì chỉ là các ngài phong thôi đó. Bởi vậy nên rồi không có để ngài xuất gia với ai, và ngài học đạo với vị nào, mà chỉ kể ngài xuất gia rồi thì sau đó thì ngài đi hoằng quá. Nhưng mà về phần học đạo thì chúng ta không nghi. Tại sao? Là bởi vì đọc trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì chúng ta đã thấy rõ ngài ngộ đạo ngay cái câu nói của Tuệ Trung Thượng Sĩ, là nói rằng ngài hỏi về cái yếu chỉ thiền như thế nào, thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới dạy phải làm sao đó. Thì cái câu nói đó là cái câu căn bản, sau đó ngài được ngộ đạo. Bởi vậy cho nên thiền tông Việt Nam mà kể như cái phái Trúc Lâm Yên Tử, thì chúng ta phải lấy cái câu đó làm cái phương châm, hay là làm cái trọng tâm để mà giải thích sự tu hành. Câu phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Câu đó là cái câu yếu chỉ của thiền tông Việt Nam. Thì cái đó là sau này chúng ta sẽ có dịp để giảng kỹ hơn, nhưng mà tôi muốn lặp lại câu đó để cho quý vị nhớ cái gốc thiền tông là nằm ngay câu đó. Bởi ngài ngộ câu đó cho nên rồi sau này ngài đi tu thì ngài liền từ đó ngài truyền bá, chứ không còn cần học với ai nữa. Đó là cái điều chúng ta đã biết. Nên rồi tới đây Ngài đặt cái hiệu của Ngài đầu tiên là hiệu Hương Văn Đại Đầu Đà. Hương Văn là sao? Văn là mây, hương là thơm, mây thơm. Mây thơm tức là cái gì? Chúng ta nhớ khi mà mình thắp hương, khói hương bay lên đó, thì khói là mây, mây cái khói thơm. Thì như vậy lấy cái hiệu Đại Đầu Đà tức là đi tu rồi. Theo trong sử kể thì Ngài từ chối không đi thuyền rồng, từ chối không đi ngựa, không cưỡi ngựa, không đi thuyền rồng, tức là đi sao? Đi bộ. Còn mình bây giờ đi tu rồi mình từ chối cái gì? Mình từ chối đi bộ muốn đi Hồng Đà, và từ chối Hồng Đà muốn đi xa hơi. Vậy thì mình từ chối tiến lên chứ mình không từ chối tụt xuống. Còn Ngài là vua chúa thì phải đi thuyền rồng, phải đi xe xe hơi, phải đi xe ngựa, phải cưỡi ngựa. Nếu đường tắc thì phải cưỡi ngựa, đường lớn mới đi xe ngựa. Mà Ngài từ chối không đi xe, không đi thuyền, mà luôn luôn đi bộ. Bởi vậy cho nên từ núi Yên Tử mà về Kim Đô Ngài đi bộ tới 6-7 ngày đó. Vậy đó, để mới thấy cái tinh thần của Ngài. Khi nào làm vua thì hẳn làm vua, lúc nào đi tu là hẳn đi tu, phải không? Dứt khoát chứ không có tiếc. Có nhiều người đi tu rồi ở nhà có chiếc không đa không có xài. Tôi nói đây không có nói thông nghệ. Thì muốn đem vô làm chưng để đi đây đi kia, đó là không phải vô thông nghệ. Thông nghệ làm chưng để đi cho chúng không có lỗi. Có nhiều người họ muốn để làm chưng đi riêng á, cái đó mới dở thôi. Thì quý vị mới thấy, nghĩa là chỉ còn có một chút nhỏ nhỏ mà cũng tiếc nữa, cũng muốn đem theo vô chùa chứ không mình nỡ bỏ ở nhà. Còn Ngài thì tất cả đều bỏ lại hết, nghĩa là bỏ lại đằng sau, không tiếc một cái gì. Đó là cái tinh thần đặc biệt của Ngài, cho nên mới dám dùng cái chữ Đại Đầu Đà, phải không? Đại Đầu Đà chứ không phải Tiểu Đầu Đà. Đó là tôi nói để cho quý vị nhớ cái gương của người xưa cao quý như vậy, chúng ta phải ráng học. Bởi vậy nên cái trên đường tu Ngài dụng công không nhiều hay là thời gian không dài, mà cái kết quả rất lớn là do cái ý chí mãnh liệt dứt khoát mà được. Thì ngày nay chúng ta đi tu nhiều khi thời gian tu tính ra dài 10 năm 20 năm mà chưa làm được cái gì, đó là tại không có cái ý chí mãnh liệt, không có thái độ dứt khoát, cho nên là không có kết quả. Như vậy thì trong cái thời gian đó Ngài đã làm rất nhiều Phật sự, nào là các chùa lập chùa, các tịnh xá, khai giảng, tiếp độ chúng tăng. Rồi sau Ngài đến chùa Phổ Minh ở Phủ Thiên Trường, tức là quê hương của Ngài đó, lập giảng đường, giảng dạy mấy năm. Rồi Ngài văn du đi tới các nơi như là trại Bố Chính v.v. Đến năm Giáp Thìn 1304, Ngài dạo đi khắp nơi khuyên danh dẹp bỏ những dâm từ chứ mới tự nha. Dâm từ tức là từ miếu đó, là miếu thờ thần không chính đáng, tức là thờ những vị thần cúng gà cúng vịt rồi đó. Ngài dẹp và dạy họ tu hành thập thiện. Vào mùa đông năm ấy, vua Anh Tông dân biểu thỉnh Ngài về Đại Nội để truyền giới Bồ Tát tại gia. Ở đây có một đoạn mà tôi không có đem vô đây, đoạn sử mà không đem vô đây, là một đoạn Ngài đi qua Chim Thành. Ngài qua Chim Thành một thời gian, thì qua đó thì thấy, tôi thấy cái mục đích qua đó là hình như lúc đó là Ngài muốn cho nước Chiêm Thành với nước Việt Nam mình nó hòa hợp. Muốn hòa hợp đó là để thường thường nói theo chính trị thì muốn hòa hợp với phương Nam để đủ sức chống chọi với phương Bắc. Thì như vậy nó có cái tánh cách nó hơi lo cho xứ sở nhiều, vì vậy mới đang hứa gả bà công chúa Huyền Trân đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái phần đó nó có tính cách hơi nghiêng về bên đất nước, cho nên là tôi không có ghi vô đây nữa. Đến năm Giáp Thìn 1304, Ngài đi dạo khắp nơi khuyên dân dẹp bỏ những dâm từ và dạy họ tu hành thập thiện. Thì cái chỗ thập thiện này tôi thấy rất là đáng để cho chúng ta lưu tâm, bởi vì không phải Ngài gặp ai cũng dạy tu thiền, bởi vì tu thiền là cái phương pháp tu dành cho những người quyết tâm quyết chí, chứ không phải là cái người dân thường. Mà muốn người dân thường có đạo đức thì không gì hơn dạy họ tu trì ngũ giới và hành thập thiện, phải không? Trì ngũ giới, hành thập thiện, đó là cái phương pháp để cho toàn dân ai cũng có thể tu được, tức là đem đạo đức mà phổ biến cho quần chúng, cho nhân dân. Thì chỉ có ngũ giới và thập thiện là cái căn bản khiến người ta có đầy đủ đạo đức. Vì vậy cho nên Ngài đem cái đó để mà dạy cho dân tu. Như bây giờ, tuy nhiên chúng ta ở thiền viện, là với người Phật tử tới, nếu mà chưa có quyết tâm tu thiền thì chúng ta cũng khuyên họ giữ năm giới và hành thập thiện, thì cái điều đó là cái điều đạo đức căn bản. Chứ còn không phải gặp ai cũng bảo phải tu thiền, nếu tu thiền không được thì coi như bỏ, thì cái đó là cái không tốt. Tam quy ngũ giới và thập thiện, cái đó là cái căn bản đạo đức của người bước vào đạo Phật. Bây giờ vua Anh Tông thỉnh về triều để truyền giới Bồ Tát tại gia cho tâm quý vị, từ vua cho tới quan. Sau đó Ngài chống gậy đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh Sơn để truyền bá thiền tông. Mở đầu pháp hội, Ngài niệm hương, chữ niệm hương đúng là niệm hương đó, chứ không phải niệm hương. Chữ niệm với chữ niệm khác nhau sao? Mình lâu nay mình cứ nói niệm hương không à, mà ít nói niệm hương lắm, phải không? Niệm hương tức là cầm cái hương lên rồi mình niệm, phải không? Nhưng mà thực tình niệm là cầm lên rồi mình muốn nguyện gì mình nguyện, chứ đâu phải lên rồi mình niệm sao, không nói Nam Mô Hương Bồ Tát không sao, phải không? Thành ra mình niệm, cầm hương đưa lên rồi trong đó mình mới nguyện, nguyện cái gì đó tùy theo cái thời khóa của mình. Cho nên chữ niệm đúng hơn là niệm. Mở đầu pháp hội, Ngài niêm hương báo ân xong. Chữ báo ân á, thường thường khi mình niêm hương á là nói nguyện, nó là đem cái sự truyền bá chánh pháp được bao nhiêu công đức đức của mình đều hồi hướng về tứ ân á, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn thí chủ vân vân á. Bước lên tòa, vị thượng thủ bạch trì, tức là đánh trì đánh kiển dân dân rồi, Ngài nói: Thích Ca Văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này, suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Nay ta vì các ngươi lên ngồi tòa này, biết nói chuyện gì đây? Thì quý vị thấy cái câu mở đầu buổi, đây mình nói thuyết pháp cho dễ hiểu, tức là buổi tham vấn. Cái câu mở đầu ở ngài nói Đức Thích Ca, tức là Đức Phật Thích Ca, hồi xưa hay nói Thích Ca Văn đó. Đức Phật Thích Ca vì đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này. Đại sự đó nói đại sự gì? Đại sự ở đây nếu nói trong kinh Pháp Hoa thì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Tức là chỉ cho người ta thấy, người ta ngộ được cái tri kiến Phật, tức là Phật tánh của mình. Suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Chuyển động đôi môi là làm gì? Môi mình mà chuyển động tức là nói, mà sao nó chưa nói một lời? Nói 49 năm mà chưa từng nói một lời, chưa từng nói một lời mà giờ ghi thành Tam Tạng kinh điển. Thì như vậy có nói hay không có nói? Cũng như bây giờ tôi nói lăng xăng lộn xộn như quý vị, tới chừng tôi tịch rồi thì quý vị nói tôi bao nhiêu năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời, thấy không? Một lời tại sao mà chuyển động mà không nói? Thì đây muốn nói rằng ngài giảng dạy khắp hết xong mà ngài chưa nói một câu một lời. Tại sao vậy? Vì bao nhiêu cái ngôn ngữ ngài dùng làm phương tiện để giảng dạy cho mọi người hiểu thấu đạo lý. Mà cái đạo lý cuối cùng là cái gì? Theo kinh Lăng Già, tức là chỉ cho cái tâm Phật của mình, phải không? Mà tâm Phật của mình thì cái tâm Phật của mình, cái đó không thể nói tới được. Nói được không? Bởi vì tất cả ngôn ngữ là cái tướng động sinh diệt, mà cái tâm Phật là cái bất động, cái không sinh diệt. Cho nên lấy cái động nó sinh diệt để nói cái bất động, cái không sinh diệt được không? Không thể được. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là có nói là có khởi nghĩ, phải không? Khởi nghĩ mới có nói, mà khởi nghĩ tức là đã động rồi, mà động rồi thì nó mất cái tâm Phật. Đó. Cho nên mới nói rằng 49 năm thuyết pháp mà chưa từng nói một chữ hay một lời ở chỗ đó. Vì muốn chỉ cho người ta nhận, người ta biết được cái chân thật đó, mà cái chân thật thì không thể dùng cái tạm bợ sinh diệt hư dối mà chỉ, mà diễn tả, mà nói ra được cái điều đó. Bởi vậy cho nên nó không thể nói một câu. Đó là ngài nói cái chỗ chủ yếu rồi. Mà xưa Phật không nói được thì bây giờ ta biết nói cái gì đây? Nói gì đây bây giờ? Ngài liền ngâm. Ngâm đây tôi đọc chữ Hán cho quý vị nghe trước. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại văn, đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Cái bài kệ ngài ngâm là 4 câu, mà chúng ta đọc ở trong Tam Tổ Thực Lực thì chỉ có 2 câu. 2 câu ở sau, mất 2 câu ở trước. Mà nhiều bản bây giờ dịch thì chỉ có 2 câu sau thôi, bỏ 2 câu trước. Bây giờ 2 câu trước nó ở đâu, xuất xứ từ chỗ nào? Tôi đọc lại quý vị ghi cho rõ. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thân như hô hấp tỷ trung khí, tợ, phong hành, lãnh ngoại vân. Thì hai câu sau mình có rồi. Bây giờ cái bài dịch chúng tôi dịch: thân như hơi thở ra vào mũi, thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, nó bổ túc cho hai câu dưới: tiếng nguyên tình chập vành trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Bây giờ tôi nói rõ xuất xứ của bốn câu này, bởi vì khi trước dịch thì tôi cũng ý cứ theo những cái bản như là Tam Tổ Thực Lục và những cái bản dịch khác, nên là chỉ thấy có hai câu sau. Nhưng mà khi tôi tra khảo lại ở trong Thiền Tâm Bản Hạnh của là Thiền Sư Chân Nguyên, Thiền Tâm Bản Hạnh là một quyển sách bằng chữ Nôm, nhưng mà mấy câu thơ chữ Hán thì Ngài vẫn để nguyên chữ Hán. Thì trong Thiền Tâm Bản Hạnh của Ngài Chân Nguyên, tôi mới thấy trong đó là 4 câu chứ không phải 2 câu.
4 câu như vậy mà mới bổ túc 2 câu trước. Mà có 2 câu trước thì chúng ta mới thấy cái nghĩa của bài này quá hay. Thậm chí chỉ có 2 câu sau thì không biết cái gì cách nghĩa.
Bây giờ tôi cắt nghĩa cho quý vị thấy rõ cái hay của 4 câu ngày ngâm đây. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại văn, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Dịch ngồi, thân như hô hấp, thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tướng nguyên tình chập vành tăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Đó. Ngài nói rằng cái thân của chúng ta hiện giờ nó mỏng manh tạm bợ, giống như là cái hơi thở hít vô thở ra ở trong lỗ mũi vậy, ra vô, nó không có bền, nó không có thực, hít vô rồi phải thở ra, mà thở ra rồi nó không hít vô là chết. Vì vậy cho nên cái mạng sống của thân này nó mỏng manh như cái hơi thở ra vào ở mũi. Rồi đời giống mây trôi đỉnh núi xa, thì cái cuộc đời hay là nói thế gian này nó không có bền lâu, nó không có chắc chắn, giống như là gió thổi mây trôi từ trên các đỉnh núi xa xôi kia. Mà chúng ta nhìn trên đỉnh núi thấy có những cái đám mây trôi như vậy, nó có hai nghĩa. Một là những cái đám mây đó nó không dừng lại một chỗ, phải không? Cứ đi mãi theo cái ngọn gió, theo chiều gió, nó cứ trôi từ từ. Đó là diễn tả cái vô thường, nó cứ trôi chảy. Rồi mây nó có chắc hơn, có bền hơn. Đó. Mây trôi thì chúng ta thấy vầng mây, nhưng thấy đó rồi từ từ nó tan, không có thiệt. Thì như vậy, gió thổi, mây trôi chỉ là những cái hiện tượng, nó luôn luôn là di chuyển, là xê dịch, là tạm bợ, còn mất bất thường, phải không? Như vậy thì hai câu này nói lên thân của mình mỏng manh, tạm bợ như hơi thở ra mà không hít vào là chết liền, không có gì lâu dài. Cuộc đời, sự sống của con người hay là của thế gian, nó luôn luôn dời đổi, chuyển dịch, không dừng một phút giây nào. Mà sự dời đổi chuyển dịch đó nó cũng vẫn là vô thường, là giả trá, tạm bợ. Mới thấy một cụm mây đang lành tan, thấy tự thấy tán, nó không có thường. Thì như vậy thân người và ngoại cảnh không có cái gì bền lâu, không có gì chắc chắn hết. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta phải làm sao? Rồi câu kế: Đỗ Nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Nếu mà chỉ có hai câu trên thì nó đi qua là buồn bã quá, phải không? Thì thấy cái thân vô thường, thấy cuộc đời là vô thường, không có gì lâu dài, không có gì bền chắc. Nhưng bây giờ đây, trong cái vô thường đó vẫn còn có một cái diệu dụng phi thường. Cái diệu dụng phi thường đó nó nằm sẵn trong cái thể chân thường, cho nên tiếng chim quốc kêu, Đỗ Nguyên là chim quốc, quốc hay quốc, nói theo miền Nam là quốc, nói theo chỗ khác thì quốc. Con chim quốc nó kêu, rồi mặt trăng sáng, mặt trăng sáng như ban ngày, chim quốc nó kêu. Hai cái đó, hình ảnh mặt trăng sáng và tiếng chim quốc nó kêu. Trăng sáng là tỉnh, mà chim kêu là động, động tịnh. Nó đầy dẫy trên nhân gian này, đó là để chỉ cho cái hầu nhiệm, cái vi diệu nó sẵn có, chứ không phải nó thiếu vắng mức nào. Chúng ta không nhìn, không chịu thấy, chúng ta để nó trôi qua đi. Cho nên nói là không phải tầm thường mà đã để qua hết một cái mùa xuân. Nghĩa là cuộc sống của chúng ta có mặt ở đây giống cũng như một mùa xuân. Mùa xuân đã đẹp mà chúng ta không hưởng được cái đẹp của nó, để nó qua mất thì uổng đi một cuộc đời. Cũng như vậy, nghĩa là trong cái cuộc sống này, trên cái thể chân thật đó, nó có đủ cái dự dụng tỉnh và động hình hữu mà chúng ta không chịu nhận, không chịu thấy, để trôi qua mất đi một đời rất là đáng tiếc, phải không? À, như vậy thì hai câu trước đã diễn tả cuộc đời, thân phận này nó là tạm bợ, cuộc đời là giả trá. Hai câu sau chỉ chúng ta thấy chúng ta có cái chân thật rất nhiều màu, hiện có động tĩnh thường hằng mà chúng ta không nhận ra được, để rồi trôi qua một cuộc đời rất đáng tiếc. Tiếc hơn chẳng lẽ sống, sống rồi chờ chết, phải không? Chúng ta phải làm cái gì, phải tìm ra cho cái gì nữa chứ, chứ đâu phải có bấy nhiêu đó. Đó là để thấy khi mà ngài ngâm hai bốn câu thơ đó rồi thì bắt đầu vào thánh đáp. Thì quý vị thấy bốn câu thơ nó có lý thú vô cùng mà làm mất hai câu đầu, thành ra hai câu sau cái nói nó hết ý nghĩa. Ngài vỗ bàn một cái nói: không có gì sao, ra đây ra đây, tức là lên tham vấn mà ngồi ngó với nhau mà không ai nói gì hết. Thành ra ngài mới vỗ bàn đấy: không có gì sao, ra đây ra đây, tức là có gì nghi, ra hỏi, ra hỏi. Đó, bây giờ một ông Tăng mới bước ra hỏi. Ông Tăng bước ra hỏi: các vị Tăng hỏi, thế nào là Phật? Ngài đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Ông Tăng hỏi: thế nào là Pháp? Ngài đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Ông Tăng hỏi: thế nào là Tăng? Ngài đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Ba câu: thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Ngài chỉ dùng một câu: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải, đáp luôn ba câu. Thì sao? Mình bây giờ hỏi thế nào là Phật, mình định nghĩa rõ ràng lắm. Rồi thế nào là Pháp, mình cũng nói rất hay. Mà sao Ngài lại dũng hơn mình vậy? Dũng hơn không? Bởi vì cái nhìn thâm sâu của cái thiền nó không phải như cái nghĩa rõ ràng của giáo. Bởi vì bên thiền là chỉ cho chúng ta nhận ra được cái không có thể dùng ngôn ngữ tầm thường diễn tả được đó, phải nhận ra cái đó. Cho nên nói là nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải nghĩa là sao? Nếu mà có ai đem một cái chiếc đồng hồ tặng cho mình, cái mình đưa tay nhận, tôi nhận chiếc đồng hồ rồi cảm ơn. Như vậy nếu nhận được là có một Phật để mình nhận, phải không? Có một cái gì để mình nhận, chứ không có nhận cái gì. Như vậy nhận được cái đó thì cái đó là cái bên ngoài, chứ không phải cái mình đó. Bởi vậy cho nên nó nhận được thì nó không phải Phật. Phật là cái ngay của mình, nó hiển lộ ra, chứ không phải có cái gì bên ngoài đưa tới để mình nhận. Mà nếu nói là, anh nói là nhận được cái đó thì cái đó là cái không phải rồi đó. Như vậy thì Phật thì nói vậy phải, còn Pháp có kinh điển người ta đưa nhận thì phải, chứ sao nó cũng không phải. Rồi Tăng cũng vậy. Mà tại sao hai cái đó cũng trả lời giống hệt nhau? Là bởi vì Phật, Pháp, Tăng đối với giáo thì Phật là đánh giác ngộ, Pháp là những lời dạy của Ngài, Tăng là những kẻ tu sau này. Như vậy thì Phật Pháp Tăng là riêng. Nhưng đối với cái nhìn của thiền tông, quý vị nhớ lục tổ nó Phật là cái gì, Pháp là cái gì, Tăng là cái gì, nhớ không? Phật là giác, Tăng là Pháp là chánh, Tâm là Tăng là hòa, giác chánh là hòa. Thì cái đó nó không rời nhau, một thể mà ba dụng, một thể mà ba dụng, cho nên ba cái nó không rời nhau. Nói một cái tức là đủ ba cái. Nếu không hiểu cái đó thì mình thấy sao mà Ngài không biết cắt nghĩa, phải không? Mình cắt nghĩa rành quá mà Ngài lại chỉ nói nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Chỉ nói có một câu. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý một đoạn. Giọng Tăng hỏi thêm: cứu cánh thế nào? Thì Ngài dạy: Chữ bác đã bài trao hết sạch, còn đâu còn có việc nói cùng ngươi. Ngươi cho mấy người nha. Nguyên chữ Hán là: bác tự đã khai phân phó liễu, cánh vô duy sự khả trình quân. Quân là ngươi, là ông. Thì như vậy ông Tăng ông nghe Ngài trả lời nhận đến như xưa vẫn chẳng phải, thì ông không có nhận, ông không có hiểu, cho nên ông hỏi cứu cánh thế nào. Thì Ngài nói rằng chữ bát đã bài, tức là đã mở ra trao hết sạch rồi, đâu còn có việc gì giấu giếm mà phải nói với ông nữa, với ngươi nữa. Chữ bát đã mở sao? Đây, chữ bát đã mở ra rồi thì lỗ mũi sắc bơi nó nắm chuyện đó, phải không? Còn cái gì nữa mà nói, còn cái gì nữa mà chỉ. Thành ra đôi chân mày của chúng ta giống hình chữ bát, mà cái lỗ mũi chúng ta dưới chân mày đó, thì đôi chân mày này là để chỉ cho phương tiện, mà cái lỗ mũi là chỉ cho cái chân thật. Cái chân thật nó nằm sẵn một bên đó, bây giờ đã dạch phương tiện cho ông rồi mà ông chưa nhận, phải không? Còn bài cái gì thì người ta nói như xưa nhận đến như xưa vẫn chẳng phải đó, là đã nói thẳng rồi, thẳng rồi mà còn phải cứu cánh là cái gì nữa. Thì như vậy tức là ngài mới nói chữ bát đã bài cao hết sạch, đâu còn có việc nói cùng ngươi. Hết tình chưa? Như vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Mà ông Tăng ông cũng chưa hỏi, ông chưa hiểu. Lại hỏi thế nào là việc hướng thượng? Ngài đáp đầu gậy khêu nhật nguyệt. Đầu gậy khêu nhật nguyệt. Ông Tăng ông nói dùng công án cũ làm gì? Đó câu đó là câu của người xưa nói. Giờ ngài đem cái cũ đó ngài nói với con làm gì? Thì ngài nói một lần nhắc lại một lần mới. Tuy việc đó là việc cũ nhưng mỗi lần nhắc là mỗi lần mới, chứ đừng có nghĩ đó là cũ. Ông Tăng hả? Thế nào là giáo ngoại biệt truyền? Thì ngài bảo ẩn ương nhảy không khỏi đấu. Thì ông Tăng hỏi sau khi ra khỏi đấu thì thế nào? Ngài đáp lại theo con ếch nhảy xuống bùn. Rồi ông Tăng nói vẫn là nhảy chẳng khỏi. Ngài vàng lớn tiếng nạt cả mù thấy cái gì? Thì ông Tăng nói đại tôn đức lừa người làm gì? Cái câu này là cái câu mà lanh lợi đó. Ngài liền hừ hai tiếng. Cái gì Tăng suy nghĩ hừ cái ông suy nghĩ lá ra thì hừ thì lễ người ta không chịu lễ mà còn suy nghĩ, cho nên liền bị đánh. Ngài liền đánh vị Tăng lại suy nghĩ để hỏi. Ngài liền hét, vị Tăng cũng hét ra vẻ rồi đó. Ngài hỏi lão Tăng bị một cái hét hai cái hét của ngươi rốt cuộc thế nào, nói mau. Vị Tăng suy nghĩ lại hét một tiếng nói con chồng quan ngữ quái vừa rồi tinh lanh giờ ở chỗ nào, nghĩa là ở trên dám nói đại tôn đức lừa người làm gì, đó là tinh lanh ha. Rồi ở dưới dám hét lại đó là tinh lanh, nhưng mà giờ suy nghĩ hoài thì đó là đi tới đâu. Thì ông Tăng ông túng ra ông lễ bái ông lùi. Thì những câu nói này tôi nhắc lại cho quý vị thấy thế nào là giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền tức là chỉ cho thiền tông. Thiền tông là giáo ngoại biệt truyền đó. Giáo ngoại biệt truyền là ngoài giáo lý truyền riêng. Thì ngài trả lời ẩn ương nhảy không khỏi đấu. Nhảy không khỏi đấu thì như vậy câu này mình cắt nghĩa làm sao? Ẩn ương không nhảy khỏi đấu hay nhảy không khỏi đấu, đó là có cắt nghĩa hay không cắt nghĩa? Đó là cái câu nói để cho chúng ta không có cái gì phải suy gẫm hết, không có chỗ nào phải bám víu để mà suy nghĩ. Mà nếu mình ngay câu đó mình lãnh hội được thì trúng, không lãnh hội được thì trật. Cho nên ông Tăng ông chưa lãnh hội được, ông hỏi thêm sau khi ra khỏi đấu thì thế nào? Thì ngài nói dễ dàng, lại theo con ếch nhảy xuống bùn. Thì ra khỏi đấu thì nhảy xuống bùn còn đâu nữa. Thì câu đó là như câu nói chuyện chơi chuyện đùa, nhưng mà thật tình là đã nói lên những cái gì bắt buộc chúng ta phải thấy ở bên kia chứ không phải ngay trong ngôn ngữ đó. Mà ông Tăng ông còn chắc ngôn ngữ, ông nói vẫn là nhảy chẳng khỏi, nhảy xuống bùn tức là nhảy chưa khỏi. Ngài gần lớn tiếng nè kẻ mù thấy cái gì? Nếu mà ông nói vậy là ông không thấy gì hết. Thì ông này ông hơi chớ làm cái, ông nói đại tôn đức lừa người làm gì đó. Như vậy ngài nói đó là cái lối nói lừa người chứ không có nói lẽ thật. Thì ngài thấy ông này ông có vợ hơi thấm thấm rồi, ngài liền hừ tức là cái chỗ hư á. Mà nghe hư thì phải sao? ai ngờ ông lại suy nghĩ nữa. Bởi suy nghĩ nữa cho nên ngài liền đánh đó. Ngài đánh rồi thôi, vị tăng lại suy nghĩ để hỏi. Ngài liền hét, ông tăng bây giờ ngài đã hình nhạy chút, liền hét trả lời lại. Thì ngài đặt ra câu hỏi: lão tăng bị một cái hét, hai cái hét của ngươi rốt cuộc thế nào, nói mau nói mau. Thì ngay cái đó mà biết thì trả lời bằng một hành động nào. Ngài không biết thì đúng suy nghĩ nữa hết, để suy nghĩ cho nên ngài phải hét. Ngài nói: con trùng quan quỷ quái vừa rồi tinh lanh giờ ở chỗ nào? Cái tinh lanh hồi nãy giờ đâu mất rồi? Ông tăng ông đứng cùng, ông phải đảnh lễ ông lui. Thì như vậy đó là cái đối đáp rằng rặt là thiền, cho nên không có giáo. Một vị tăng khác hỏi: đại tôn đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thân của Phật ngài đã được mấy thân? Câu hỏi này hơi khó trả lời đó, phải không? Là chịu cực chịu khổ tu hành, bây giờ Phật được sáu thân với ngài được mấy thân rồi? Thì ngài trả lời, ngài đáp: cũng được sáu thân. Phật được sáu thân, tôi cũng được sáu thân. Ông này ông ấy mới thử rồi. Ông nói là năm thân kia gác qua, thế nào là tha tâm thân? Giờ năm thân thì bỏ qua đi, giờ hỏi thế nào là tha tâm thân? Ngài liền đáp: đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Câu này ở đâu? Ngài không có nói thẳng, ngài dẫn kinh Kim Cang nói. Ông kinh Kim Cang Phật nói: đầy cả quốc độ, tất cả các cái tâm Như Lai đều thấy đều biết hết. Như vậy thì dẫn kinh Kim Cang nói: đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, tức là chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm, Phật đều biết, Phật đều thấy. Như vậy thì ngài đã có sáu thân như Phật thì ngài cũng biết, ngài cũng thấy. Thì ông tăng ông liền thử thấy được thế nào. Vị tăng liền đưa nắm tay lên nói: đã biết hết thấy hết, vậy biết cái này có vật gì? Tức là trong nắm tay rồi có cái gì chẳng nói coi. Ông tăng này ông thử tới nơi chứ ông không phải chịu thua. Nếu mà mình mà dẫn cái câu kinh Phật nói rồi mình đáp họ, đáp họ xong họ làm kiểu này thì mình nói sao đây? Thân thai thấy có cái gì thì trả lời sao? Câu đó thật là khó trả lời. Ngài khéo ngài nói: như có như không, chẳng phải không chẳng phải sắc. Như có như không, chẳng phải không chẳng phải sắc, tức là sao như có tức sao như không, thì tất cả các cái sự vật duyên hợp, duyên hợp tạm thấy như có, nhưng mà thể tánh nó là không, cho nên thấy có như có mà nó là như không, mà nó cũng là không phải không cũng không phải sắc. Thì trả lời vậy thôi, còn làm sao bẻ này được. Không phải không không phải sắc. Vị tăng liền hỏi: xưa tăng hỏi hòa thượng Lang Gia, thanh tịnh bản nguyên vì sao chợt sanh sơn hà đại địa, ý chỉ thế nào? Ngài đáp: thật giống thuyền chài ra biển. Vị tăng hỏi thêm: ý này thế nào? Ngài đáp: a viết nơi chốn khó sống xa khơi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ. Bây giờ ở đây thì tôi chỉ cho quý vị thấy, trước hết là cái từ ngữ hòa thượng Lang Gia. Lang Gia tức là tên núi, hiệu ngài là thiền sư Huệ Giác ở núi Lang Gia, đời Tống, ngài thuộc về hệ phái Lâm Tế. Tức là thiền sư Huệ Giác ở núi Lang Gia thuộc hệ phái Lâm Tế đời Tống ở Trung Quốc, mà muốn đọc sử của ngài nên đọc Cổ Tôn Túc Ngữ Lực quyển 46, thì có cái ngữ lực của ngài ở đây không có dẫn nhiều. Bây giờ cái câu trả lời của ngài: thanh tịnh bản nhiên, vì sao chợt sanh sân hà đại địa? Thì ngài đáp rằng: thật giống thuyền chài ra biển,